Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 29 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những hoàn cảnh khó khăn trong gia đình theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc trở lại của một bà mẹ gia đình. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Dốt trả lời ông Eliphaz và cầu xin với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 28 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, cho đến nay là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, làm tân Tổng giám mục giáo phận Valencia là giáo phận nguyên quán của Ngài. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, đồng thời bổ nhiệm người kế vị là Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra, cho đến nay là Tổng giám mục giáo phận Valencia. Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, tân Tổng giám mục giáo phận Valencia, sinh tại Valencia cách đây 69 năm, nguyên là giáo sư thần học huấn giáo ở Đại học Salamanca, rồi được bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận Avila năm 1992. 4 năm sau đó, Ngài thăng Tổng giám mục giáo phận Granada, và 6 năm sau làm Tổng giám mục giáo phận Toledo là giáo phận cổ kính nhất tại Tây Ban Nha, rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y năm 2006. Năm 2008, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức cha Carlos Osoro Sierra, tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, năm nay cũng 69 tuổi, thuộc giáo phận Santander. Năm 1969, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Orense và 6 năm sau thăng Tổng giám mục giáo phận Oviedo. Nhưng chỉ 4 năm sau đó, tức là 2009, Ngài được thuyên chuyển về Valencia. Giáo phận này hiện có 3.051.000 tín hữu công giáo, trong khi Tổng giáo phận Madrid có 3.615.000 tín hữu công giáo. Đức Tổng giám mục Osoro hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.
Roma, Tổng đại hội phong trào Focolari, Tổ ấm, sẽ tiến hành từ ngày 1 đến 28 tháng 9 tới đây, tại trung tâm Mariupoli ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số. Đại hội tiến hành trong tinh thần hiệp thông, theo linh đạo của vị sáng lập là chị Chiara Lubich, tiếp nối đại hội năm 2008 sau khi chị qua đời. Tham dự đại hội có 494 đại biểu được chọn từ các vùng địa lý, vai trò và thế hệ khác nhau của phong trào tổ ấm. Một trong những công tác chính của đại hội là bầu vị chủ tịch, đồng chủ tịch và các vị tổng cố vấn của phong trào với nhiệm kỳ 6 năm tới đây, cũng như thảo luận về những yêu cầu và đề nghị từ các nơi trên thế giới gửi về, xác định những hướng đi tổng quát cho thời gian tới đây. Chị Maria Voce, đương kim chủ tịch phong trào, cũng cho biết tổng đại hội được yêu cầu lên tiếng về những đề tài cơ bản đối với đời sống của toàn thể phong trào tổ ấm. Trong số các tham dự viên có 49 khách mời, trong đó có 15 người từ các giáo hội Kitô không công giáo, cũng như từ các tôn giáo không Kitô và các nền văn hóa không tôn giáo. Trong 8 tháng gần đây, đã có nhiều sáng kiến được đề ra để giúp suy tư, phân tích, kiểm điểm cuộc sống và các hoạt động của các cộng đoàn trong phong trào tổ ấm, để chuẩn bị cho Tổng Đại hội vào tháng 9 tới đây. Các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 9, tại Vatican.
San Salvador, Giáo hội Công giáo tại El Salvador vẫn mong Đức Tổng giám mục Oscar Romero sớm được phong chân phước, mặc dù có những lời tuyên bố mới đây của Đức Thánh Cha. Đức cha Oscar Romero, cố Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã bị một đạo quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở vùng thủ đô. Trong cuộc phỏng vấn trên máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua khi từ Hàn Quốc trở về Roma, Đức Thánh Cha cho biết, án phong cho Đức cha Romero đã bị chặn lại tại Bộ Giáo lý Đức tin vì lý do thận trọng. Bây giờ án này được khai thông rồi và được chuyển từ Bộ Giáo lý Đức tin sang Bộ Phong Thánh và đang tiến hành bình thường. Nay án này tiến hành mau lẹ hay không, tùy thuộc các vị thỉnh nguyện viên hành động như thế nào. Trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 8 vừa qua tại San Salvador, Đức Tổng giám mục sở tại José Luis Escobar ca ngợi lòng nhiệt thành của Đức Thánh Cha đối với án phong của Đức Tổng giám mục Romero đã khai thông và đẩy mạnh án này, và nay các nhà thần học đang làm sáng tỏ vấn nạn khi nào có sự tử đạo do sự ghét bỏ đức tin in odium fidei hoặc do sự tuyên xưng tín lý, hoặc vì làm những công việc mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta thực hiện cho tha nhân. Đức Tổng giám mục Escobar nói rằng, giờ đây không còn chướng ngại, cản trở án phong của Đức Tổng giám mục Romero nữa, nhưng án được tiến hành theo thủ tục bình thường. Tổng giáo phận San Salvador đã khởi sự án phong chân phước cho Đức cha Romero cách đây 24 năm, nhưng khi chuyển về tòa thánh thì bị kẹt ở Bộ Giáo lý Đức tin. Ít lâu sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã cho khai thông án này và cho Bộ Phong Thánh tiếp tục cứu xét.
Beirut, Đức Thượng phụ Ignaz Joseph Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, mô tả cuộc xâm lăng của nhà nước Hồi giáo là một cuộc thanh lọc tôn giáo và mưu toan diệt chủng. Đức Thượng phụ Yunan vừa trở về Beirut, Liban, sau khi cùng với 4 vị thượng phụ khác viếng thăm các tín hữu Kitô tị nạn tại Ankawa, Erbil và một số thành thị khác ở miền cực Distant. Ngài nói, những gì năm thượng phụ chúng tôi đã thấy trong cuộc viếng thăm thật là không thể tả nổi về mặt vi phạm nhân quyền và sự đe dọa tiêu diệt nhiều cộng đoàn thiểu số khác nhau. Đó thực là một cuộc thanh lọc tôn giáo và mưu toan diệt chủng. Đức Thượng phụ Yunan và Đức Thượng phụ Ignatius Afrem II của Giáo hội Chính thống Syria đã lưu lại 6 ngày tại Iraq để viếng thăm và ủy lạo các tín hữu đang tị nạn từ bình nguyên Ninive chạy đến miền Kurdistan, trong đó có các tín hữu Kitô, người Yazidi, Hồi giáo Shiit và Shambax. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 27 tháng 8, Đức Thượng phụ Yunan kể lại rằng, ở vùng Kurdistan, Ngài thấy hàng trăm gia đình vẫn còn sống bên vệ đường, chịu làn sóng nóng đực kinh khủng, nhiệt độ hơn 40 độ C và thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản. Ngài cũng cho biết khi gặp những tín hữu Kitô tị nạn, câu hỏi thường được họ nêu lên nhiều nhất là, chúng con còn có thể trở về nhà không? Trước câu hỏi đó, câu trả lời đáng sợ nhất là không có câu trả lời nào có thể được đề ra. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, các vị thượng phụ đã nhóm họp tại Bờ Kẹt Kê, mạn bắc thủ đô Beirut, Liban, để tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng. Tất cả 5 vị thượng phụ đã thăm vùng Kurdistan sẽ cùng với các tổ chức sắc công giáo khác ở Trung Đông và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây ở thủ đô Washington về việc bảo vệ các tín hữu Kitô. Các vị sẽ tìm cách gặp các đại biểu Quốc hội Mỹ và các quan chức Tòa Nhà Trắng.
Vatican, giáo luật đã có những thủ tục xét xử và hình phạt để đối phó hữu hiệu với những vụ giáo sĩ bị tố lạm dụng tính dục, nhưng tòa thánh đang duyệt lại một phần giáo luật để làm cho các quy luật và thủ tục tố tụng ấy được rõ ràng và hữu hiệu hơn. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Francesco Coco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Đức Hồng Y nói, chúng tôi muốn làm cho vấn đề tế nhị này trở nên dễ dàng, dễ hiểu và để các giám mục áp dụng một cách dễ dàng hơn. Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật đang làm việc từ năm 2008 để tu chính cuốn 6 trong Bộ Giáo luật với tựa đề Các hình phạt trong giáo hội. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các biện pháp chế tài và hình phạt do giáo luật đề ra cần phải được áp dụng. Đứng trước một hành động tiêu cực gây hại cho thiện ích của con người và do đó gây hại cho thiện ích của giáo hội, thì hình luật đòi phải có phản ứng, nghĩa là vị mục tử tuyên phạt theo giáo luật. Nếu một giám mục không phản ứng và đề ra hình phạt cho một linh mục phạm tội ác lạm dụng tính dục, thì một cách nào đó dường như vị mục tử ấy đồng tình với tội ác đó. Một hành vi tiêu cực phải bị lên án, nó đòi phải có một phản ứng. Đồng thời giám mục phải nhìn nhận rằng đề ra một hình phạt, xét cho cùng, là điều cũng có ích cho chính kẻ lạm dụng. Các hình phạt trong giáo luật là để khuyến khích sự hoán cải của những kẻ đã phạm tội ác. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm ngoái dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, cũng nói về việc tu chính phần giáo luật về hình phạt. Đức cha nói, giáo luật hiện hành công bố năm 1983 nhấn mạnh rất nhiều về vai trò của giám mục trong giáo phận thuộc quyền, đến độ mỗi giám mục mang trọn gánh nặng phải quyết định khi nào và bằng cách nào phải can thiệp và đâu là loại hình phạt phải ra cho kẻ phạm tội. Rốt cục, luật trở nên quá mơ hồ và các hình phạt của giáo hội được áp dụng một cách quá tình cờ, đến độ giáo hội bị coi như chia rẽ. Hai quan tâm chính trong việc tu chính giáo luật là bảo tồn chân lý và bảo vệ phẩm giá con người. Đồng thời các quy luật trở nên có tính chất bó buộc, cưỡng bách hơn. Nếu ai làm điều này thì phải bị trừng phạt. Giáo luật thu hồi quyền phán đoán tùy ý của giám mục trong một số trường hợp, nhưng đây là điều có lợi cho chính giám mục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về những hoàn cảnh khó khăn trong gia đình theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về đề tài những thách đố về mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Trong thời gian qua, tài liệu làm việc của công nghị giám mục này đã được công bố và theo quy luật mới, thì trong vòng 2 tuần lễ trước ngày khai mạc, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục đang gửi các bài phát biểu về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để đúc kết thành bài tường trình trong phiên họp đầu tiên của công nghị. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một số đoạn, từ số 62 đến 69, trong phần thứ hai của tài liệu làm việc, bàn về những thách đố trong việc phục vụ gia đình, trong đó có sự khủng hoảng đức tin và những khó khăn trong nội bộ gia đình. Tài liệu viết:
Khủng hoảng đức tin và đời sống gia đình, hoạt động phục vụ trong cuộc khủng hoảng đức tin. Một số câu trả lời cho thấy trong tình trạng đức tin suy yếu hoặc vắng bóng trong các thực tại gia đình, thì các giáo xứ và giáo hội nói chung không được coi như một nâng đỡ. Điều này có lẽ vì nhận thức sai lầm và duy luân lý về đời sống giáo hội do bối cảnh văn hóa xã hội chúng ta đang sống, trong đó chính cơ chế gia đình cũng bị khủng hoảng. Lý tưởng gia đình bị coi như một mục tiêu không thể đạt tới được và làm cho người ta thất vọng, thay vì được hiểu như một chỉ dẫn về một hành trình có thể thực hiện được, qua đó chúng ta học cách sống ơn gọi và sứ mạng của mình. Khi các tín hữu nhận thấy tách biệt như thế, thì cuộc khủng hoảng đôi lứa trong hôn nhân hoặc trong gia đình thường thường dẫn đến biến thành một cuộc khủng hoảng đức tin. Vì thế người ta đặt câu hỏi, phải hành động thế nào về phương diện mục vụ trong những trường hợp như thế? Cần phải làm thế nào để giáo hội qua các hoạt động mục vụ khác nhau, chứng tỏ mình có khả năng săn sóc các đôi vợ chồng gặp khó khăn và các gia đình. Nhiều bản trả lời cho thấy một cuộc khủng hoảng đức tin có thể là cơ hội để nhìn nhận sự thất bại hoặc là một dịp để canh tân, khám phá những lý do sâu xa hơn để củng cố sự kết hiệp vợ chồng. Vì thế, sự đánh mất các giá trị và thậm chí sự băng hoại gia đình có thể biến thành cơ hội củng cố mối liên hệ vợ chồng. Để khắc phục khủng hoảng, người ta có thể cần đến sự nâng đỡ của các gia đình khác sẵn sàng tháp tùng hành trình khó khăn của cặp vợ chồng đang bị khủng hoảng. Đặc biệt, người ta nhấn mạnh điều cần thiết này là giáo xứ trở nên thân cận như một gia đình của các gia đình.
Những tình trạng khó khăn trong nội bộ gia đình, khó khăn trong quan hệ, trong sự đả thông với nhau. Có nhiều bản trả lời nhấn mạnh sự khó khăn về tương quan và trao đổi giữa các thành phần trong gia đình với nhau và coi đây là một trong những mấu chốt quan trọng. Nhiều người trong gia đình không có liên hệ đủ hoặc là thiếu khả năng có quan hệ với nhau vì giữa vợ chồng có những căng thẳng và xung khắc do sự thiếu tín nhiệm và thiếu thân mật với nhau, hoặc vì tình trạng người này thống trị người kia. Ngoài ra có sự xung đột thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Thảm kịch trong những tình trạng như thế là dần dần các thành phần trong gia đình không còn khả năng đối thoại với nhau, không có thời gian và không gian cho tương quan với nhau nữa, thiếu chia sẻ và trao đổi, khiến cho mỗi người tự đương đầu với khó khăn của mình trong cô đơn, không có kinh nghiệm yêu thương và được yêu thương. Trong một số môi trường xã hội, sự thiếu kinh nghiệm yêu thương, đặc biệt thiếu tình cha, khiến cho người ta khó cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và tình hiền phụ của Ngài. Hình ảnh mờ nhạt của người cha trong nhiều gia đình gây ra sự thiếu quân bình trầm trọng trong gia đình và tạo nên sự thiếu chắc chắn về căn tính nơi con cái. Nếu không có kinh nghiệm hàng ngày về tình yêu thương được chứng thực, được sống và lãnh nhận, thì thật khó khám phá con người của Chúa Kitô như con Thiên Chúa và tình yêu thương của Chúa Cha.
Phân tán và băng hoại. Bằng nhiều cách khác nhau, các bản trả lời cho thấy có nhiều trường hợp gia đình bị phân tán và băng hoại. Thảm trạng thường xảy ra và được nhắc đến đầu tiên là sự ly dị và ly thân giữa các đôi vợ chồng. Nhiều khi tình trạng này do nạn nghèo đói. Trong số những tình trạng khó khăn, người ta nhắc đến những thực trạng gia đình mở rộng, trong đó có nhiều quan hệ xen vào, hoặc gia đình chỉ có một người mẹ, hoặc bà mẹ ấy là thiếu nữ. Những vụ nam nữ sống chung không kết hôn, những cặp đồng phái, những cặp thuộc loại này nhưng có con, đặc biệt là tại Âu Châu và Bắc Mỹ. Trong một số môi trường văn hóa, người ta nói đến nạn đa thê như một trong những yếu tố làm băng hoại gia đình. Thêm vào đó có những gia đình không muốn có con. Nhiều hội đồng giám mục lo âu nhấn mạnh đến nạn phá thai lan tràn. Nền văn hóa thịnh hành dưới nhiều khía cạnh dường như cổ võ thứ văn hóa chết chóc thay vì cổ võ việc sinh sản con cái. Chúng ta đứng trước một nền văn hóa dưỡng chương đối với sự sống. Về phía các chính quyền, nhiều khi họ không góp phần bảo vệ một cách thích đáng các liên hệ gia đình. Họ ban hành những đạo luật tạo điều kiện dễ dàng cho cá nhân chủ nghĩa. Tất cả những điều đó tạo nên một não trạng hời hợt về những vấn đề quan trọng chủ yếu. Cũng có nhiều bản trả lời nhấn mạnh sự kiện não trạng ngừa thai cũng ảnh hưởng tiêu cực trên các quan hệ gia đình. Bạo hành và lạm dụng. Một điều đồng thanh được nói đến trong các bản trả lời là sự bạo hành tâm lý, thể lý và tính dục. Cả những lạm dụng trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em, rất tiếc là hiện tượng này không phải chỉ là điều thỉnh thoảng xảy ra hay nhất thời, đặc biệt là trong một số môi trường. Người ta cũng nói đến hiện tượng kinh khủng là giết phụ nữ, thường có liên hệ tới những trường hợp bị xáo trộn sâu đậm về quan hệ và tình cảm, hậu quả của một nền văn hóa sai trái về sự sở hữu. Đó là một sự kiện thật đáng lo âu, đặt câu hỏi cho toàn thể xã hội và cho việc mục vụ gia đình. Sự lan dạ tính dục trong gia đình và sự loạn luân cũng được nói đến trong một số miền địa lý như Phi Châu, Á Châu và Úc Châu, cũng như nạn loạn dục và lạm dụng trẻ em. Về vấn đề này, người ta cũng nói đến thái độ độc đoán của cha mẹ thường được biểu lộ qua sự thiếu quan tâm săn sóc con cái. Sự thiếu coi trọng trẻ em gắn liền với hiện tượng bỏ rơi con cái và thái độ thiếu trách nhiệm trong việc làm cha, làm mẹ, bỏ mặc con cái. Nhiều hội đồng giám mục nhắc đến thảm trạng buôn bán và bóc lột trẻ em. Về vấn đề này, nhiều câu trả lời nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú ý đến nạn du lịch tình dục và mại dâm, khai thác trẻ vị thành niên, nhất là ở các nước đang trên đường phát triển, tạo nên tình trạng thiếu quân bình trong các gia đình. Người ta cũng nhấn mạnh nạn bạo hành trong gia đình dưới nhiều khía cạnh khác nhau, sự bỏ rơi và băng hoại gia đình qua nhiều hình thức có ảnh hưởng nặng nề trên đời sống tâm lý của con người, và từ đó trên đời sống đức tin của họ, vì chấn thương tâm lý cũng tác động một cách tiêu cực trên cái nhìn, nhận thức và cảm nhiệm về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.
Nghiện ngập các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Trong số những hoàn cảnh khó khăn dưới lòng gia đình, người ta thường nói đến sự nghiện ngập rượu và ma túy, cũng như các phương tiện dâm ô được sử dụng và chia sẻ trong gia đình, nạn cờ bạc, trò chơi video, internet và mạng xã hội. Về các phương tiện truyền thông, một đàn các bản trả lời nhấn mạnh ảnh hưởng tiêu cực của chúng trên gia đình, vì chúng thông truyền hình ảnh sai trái về gia đình và những kiểu mẫu gia đình không đúng, với những giá trị lạc hướng. Đằng khác, người ta cũng nhấn mạnh về những quan hệ mà các phương tiện truyền thông cùng với các mạng xã hội và Internet tạo ra giữa lòng gia đình. Thực tế là, truyền hình, điện thoại thông minh và máy vi tính có thể là một chướng ngại thực sự ngăn cản việc đối thoại giữa các phần tử trong gia đình với nhau, nuôi dưỡng những quan hệ bị phân tán và sự tha hóa. Cả trong gia đình, càng ngày người ta càng có xu hướng trao đổi với nhau qua kỹ thuật. Rốt cuộc người ta sống những quan hệ tiềm thể giữa các phần tử của gia đình, trong đó các phương tiện truyền thông và việc sử dụng Internet ngày càng thay thế cho các quan hệ. Về vấn đề này, người ta không những nói đến nguy cơ băng hoại và phân hóa gia đình, nhưng còn viễn tượng thế giới tiềm thể trở thành một thực tại thay thế, đặc biệt là tại Âu Mỹ và Á Châu. Nhiều câu trả lời thường nhấn mạnh điều này là các phương tiện truyền thông chiếm đoạt thời giờ rảnh rỗi của gia đình. Ngoài ra, người ta cũng nói đến một hiện tượng ngày càng lan tràn trong thời đại Internet, đó là con người nhận được quá nhiều thông tin. Số lượng thông tin gia tăng, nhưng chất lượng của chúng không tăng theo. Và người ta không thể kiểm soát xem những tin tức trực tuyến như thế có đáng tin hay không. Tiến bộ kỹ thuật là một thách đấu hoàn vũ đối với gia đình, nó tạo nên những thay đổi mau lẹ trong cuộc sống liên quan đến những giá trị, quan hệ và sự quân bình nội bộ. Vì thế, tình trạng khó khăn nổi lên một cách rõ ràng tại những gia đình, trong đó các phần tử không được huấn luyện thích hợp về việc sử dụng các phương tiện truyền thông và kỹ thuật mới.
Vừa rồi là bài viết về những hoàn cảnh khó khăn trong gia đình theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc trở lại của một bà mẹ gia đình.
Sau đây là chứng từ của bà Cathy Plateau, một phụ nữ trẻ đã từ tin lành Baptist trở về với đức tin Công giáo. Bà hiện nay là mẹ của 4 người con và có một blog Công giáo. Bà Cathy kể, tôi sinh trưởng trong một gia đình tin lành Baptist. Một hôm, gặp một người bạn mới trở lại Công giáo, tôi vui miệng kể lại cho anh nghe xác tín của mẹ tôi. Mẹ tôi thường nói chắc chắn là, Giáo hội Công giáo là chiến thắng vĩ đại nhất của Satan trong toàn bộ lịch sử con người. Bạn tôi trả lời ngay, đó phải là hoặc chiến thắng lớn nhất của Satan hay chiến thắng vĩ đại nhất của Chúa Kitô. Không thể nào có một lãnh địa trung lập được nếu chúng ta nói về giáo hội Công giáo. Bà Cathy nói, quả thật là như thế. Những vấn nạn của tôi bắt đầu từ khi thường xuyên đi lễ với chồng con. Tôi nhận thức được rằng giáo hội tốt lành khi bài giảng hay ho và giúp tín hữu hiểu được nhiều điều. Trái lại, giáo hội bị chê bai ngay lập tức nếu bài giảng không hay. Trong tin lành, người dự lễ không tập trung chú ý vào phụng vụ, nhưng vào bài giảng, vào vị mục sư hay vào chính cảm giác của cá nhân khi dự lễ. Khi nhận thức được sự thật này, vợ chồng chúng tôi không còn thoải mái hào hứng trong các nghi lễ giáo hội nữa, và chúng tôi bắt đầu nhìn chung quanh để xem có gì hợp hơn không. Công cuộc nghiên cứu tìm hiểu và suy tư cặn kẽ đã đưa cả hai vợ chồng chúng tôi đến gần giáo hội công giáo, đặc biệt là trên lĩnh vực phụng vụ, bí tích thánh thể và trên vấn đề duy thánh kinh, một trong những điểm dị biệt chính giữa thần học công giáo và phần lớn các giáo hội tin lành. Nhưng khi phải quyết định có rửa tội hay không cho một đứa con nhỏ, chúng tôi buộc lòng phải tìm hiểu sâu xa hơn nữa. Bà kể, chúng tôi tìm trong Thánh Kinh một câu trả lời, nhưng Thánh Kinh không nói gì rõ ràng về vấn nạn này cả. Chỉ Thánh Kinh mà thôi thì không đủ để quyết định về việc rửa tội cho trẻ con. Thế là chúng tôi phải chạy đến với truyền thống, và cả trên sự lý giải cá nhân về những gì chúng tôi nghĩ là Thánh Kinh muốn nói. Từ đó, đi đến vấn đề thẩm quyền của giáo hội công giáo. Cả hai chúng tôi bắt đầu hiểu rằng, chúng tôi vẫn còn sống trong thế giới tin lành, theo kiểu suy tư tin lành, chỉ tiếp nhận và lựa lọc những gì mình muốn tin và muốn sống mà thôi. Cá nhân vẫn còn giữ nhiệm vụ thẩm quyền. Và biến cố xảy ra là chúng tôi phải quyết định xem có được chủng ngừa cho đứa con thứ ba trước khi sinh ra nó hay không. Vợ chồng chúng tôi gõ mạng Google tìm các viễn tượng Kitô về chủng ngừa. Trên màn hình xuất hiện một loạt những bản tin chẳng đâu vào đâu cả, chỉ mang lại những đe dọa hãi hùng. Nản quá, chúng tôi đổi sang gõ hàng chữ viễn tượng công giáo về chủng ngừa. Mạng cung cấp ngay cho chúng tôi một tài liệu của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Đối với tôi, tài liệu này thật là ích lợi vô song, giúp tôi có được một cái nhìn đúng đắn trong lĩnh vực có nên chủng ngừa cho con hay không. Tài liệu này hữu ích gấp mấy mươi lần những tài liệu khác mà tôi đã đọc được trong lĩnh vực này. Trong tài liệu, có một loạt các loại thuốc chủng ngừa sản xuất từ các thai nhi bị phá bỏ và có đề cập đến những quyết định luân lý đạo đức mà một bậc phụ huynh phải chú ý để bảo vệ lợi ích lớn nhất của xã hội dân sự và bảo vệ những phôi thai không bao giờ được chào đời. Tài liệu không có một câu trả lời chân chính xác thực, nhưng là một tổng hợp các dữ kiện có khả năng giúp con người suy xét về đề tài này. Những dữ kiện cụ thể, toàn hảo, rất chừng mực và công bình. Đọc xong, bà Cathy nói, tôi nhớ rõ là mắt tôi tràn đầy nước mắt. Tôi nghĩ, những người công giáo này thực tình lúc nào cũng đúng cả, lúc nào họ cũng có lý. Cũng chính lúc đó tôi hiểu thấu rằng tôi đã được nhận hồng ân để trở về nhà mình là giáo hội công giáo. Thứ Tư 16 tháng 4 năm 2014 vừa qua, bà Cathy đã viết một đoạn khúc trên blog của bà, đại ý như sau. Hàng năm, cứ vào thời điểm này, tôi cảm thấy buộc lòng phải suy tư về thời gian sống như người công giáo của chúng tôi. Mới đó mà đã 3 năm rồi. 3 năm chúng tôi chính thức gia nhập giáo hội công giáo, chính thức là tín hữu công giáo. Đây chính là 3 năm khó khăn nhất trong đời tôi, nhất là trong 6 tháng đầu tiên, nhưng đồng thời cũng là 3 năm tươi đẹp nhất, trong đó tôi đã học hỏi được bao điều, đã trưởng thành và sống kinh nghiệm của một niềm vui bao la kéo dài. Nhiều người trong họ hàng thân quyến và bạn hữu đã không hiểu được quyết định của chúng tôi và đã xa rời chúng tôi, nhưng nhiều người khác vẫn chấp nhận chúng tôi. Riêng chúng tôi thì chúng tôi quả quyết rằng một niềm an bình sâu xa sẽ đến với mọi người nhờ hồng ân của các bí tích, niềm an bình sẽ thoa dịu mọi khổ đau của một trái tim mang thương tích.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Dốt trả lời ông Eliphaz và cầu xin với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ba người bạn của ông Job là Eliphaz, Bildad và Sofa đã tìm cách đưa ra mọi lý lẽ để thuyết phục ông Job chấp nhận tình trạng khổ đau như hậu quả các lỗi lầm của mình. Nhưng ông Job đã bác bỏ các lý lẽ của họ và vẫn coi mình là người vô tội. Các phản bác của ông bắt buộc ông Eliphaz lên tiếng lần nữa. Ông nói, chẳng lẽ người khôn ngoan muốn trả lời lại dùng những lý lẽ vu vơ và ngốn gió đông cho đầy bụng, hoặc dùng những lời vô tích sự, dùng những lời vô ích mà biện hộ cho mình? Anh hủy bỏ luôn lòng kính sợ Thiên Chúa, coi thường cả việc suy gẫm trước nhan người. Quả thật, tội của anh khiến anh nói năng như vậy đó. Anh chọn kiểu ăn nói của phường xảo quyệt. Chính miệng anh, chứ không phải tôi đã kết án anh. Chính môi anh quả quyết rằng anh mắc tội. Có phải anh là người đầu tiên đã sinh ra, đã chào đời trước khi đồi núi xuất hiện? Có phải anh đã hiện diện trong triều thần Thiên Chúa và đã chiếm đoạt được khôn ngoan? Có gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có gì anh hiểu mà chúng tôi chẳng hay? Trong chúng tôi có cả người già nua tóc bạc, tuổi đời vượt cả tuổi cha anh. Phải chăng anh cho là quá ít những an ủi Thiên Chúa dành cho anh, cũng như những lời lẽ nhẹ nhàng chúng tôi nói với anh? Sao anh đành để cho đam mê chế ngự, để cho mắt anh cũng đồng tình khi anh quay ra giận dữ và thốt lên những lời chống lại Thiên Chúa? Phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch? Và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Ngay các thánh của người, Thiên Chúa còn không tin tưởng. Ngay các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người. Huống chi con người ghê tởm và hư đốn, con người chuyên làm điều gian ác như uống nước lã. Nghe tôi đi, tôi xin chỉ cho anh, tôi xin kể lại những điều đã thấy, những điều các bậc hiền nhân đã cho hay mà chẳng hề giấu giếm. Đó cũng là điều cha ông xưa truyền lại. Chỉ các vị này mới được Thiên Chúa ban cho miền đất ta đang sống. Bây giờ nơi đó chẳng có ngoại kiều nào lẫn lộn. Cả cuộc đời đứa gian ác là một chuỗi lo âu, năm tháng dành cho kẻ hung tàn đã được đếm hết. Bên tai nó, tiếng kêu hãi hùng luôn vang vẳng. Đang sống an lành thì quân cướp bỗng đâu ảo tới. Nó không tin rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm, mà thấy mình bị bỏ mặc cho gươm đâm chém. Nó rảo khắp đó đây tìm bánh, nhưng sẽ đi đâu? Nó biết rằng cái nắm chắc trong tay là chuỗi ngày đen tối. Khốn khổ ngặt nghèo làm nó thêm kinh hãi, đổ dồn trên nó như ông vua sẵn sàng lâm trận. Cũng chỉ vì nó đã dám giang tay chống lại Thiên Chúa, cả gan chống lại đấng toàn năng, lấy thuẫn giày che thân, nó cắm cổ cắm đầu xông vào Chúa. Bởi vì nó mặt mày núng nính và thân hình phì nộn, nó ở trong các thành đã bị tàn phá, trong những ngôi nhà chẳng ai cư ngụ, sắp trở nên hoang tàn. Nhưng nó sao giàu nổi, tài sản nó sẽ chẳng bền lâu, của cải nó không che kín được xứ sở. Nó sẽ không thoát khỏi bóng tối, chồi non của nó một ngọn lửa sẽ làm héo khô, tàn lụi, hoa của nó gió sẽ cuốn đi. Phải chi nó đừng tin vào sự dối trá, nhưng nó đã làm, vì dối trá chính là những gì nó thu hoạch được. Chưa tới thời tới lúc, cành lá của nó đã úa tàn, chẳng còn xanh tươi nữa. Khác nào cây nho, nó làm rụng quả khi chưa chín, như cây ô liu, nó để mất đi hoa trái của mình. Quả thật, phường gian ác sẽ không có con nối dõi, lều đứa ăn hối lộ sẽ bị lửa thiêu, đứa cưu mang gian ác ắt sẽ sinh tai họa, bụng chúng chứa sẵn những điều gian. Bây giờ ông Job lên tiếng nói, những điều như thế tôi nghe đã bao lần, các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ. Những lời lẽ viễn vông như thế liệu đã chấm dứt chưa? Hoặc điều gì bắt anh phải trả lời thêm nữa? Giả như các anh ở vào địa vị tôi cũng sẽ nói như các anh, cũng sẽ có những lời đối đáp, sẽ lắc đầu mai mỉa các anh. Tôi cũng sẽ dùng ba tấc lưỡi để làm cho các anh nên vững vàng, sẽ không tiếc mấp máy đôi môi mà làm cho các anh thêm mạnh mẽ. Nếu tôi có khổ, nỗi khổ của tôi vẫn khôn nguôi. Tôi mà nín thinh, nỗi khổ của tôi liệu có dứt? Nhưng giờ đây Thiên Chúa làm cho tôi kiệt quệ. Phải, Ngài đã gieo kinh hoàng trên mọi người thân cận của con. Ngài đã để cho dạ con phải nhăn nhau xấu xí. Đó là một bằng cớ tố cáo con. Và vẻ xanh xao gầy còm của thân thể cũng là một bằng cớ nữa tố cáo con. Tôi bị cơn giận của người cấu xé và săn đuổi, người nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm tôi, kẻ thù tôi đưa mắt nhìn tôi chòng chọc, chúng há mồm há miệng dọa dẫm tôi, lại hè nhau chế giễu, cùng nhau tụ họp chống lại tôi. Thiên Chúa đã trao tôi cho bọn điên khùng, quẳng tôi vào tay phường gian ác. Tôi đang sống yên ổn thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Tên nhọn của người vây bùa lấy tôi, đâm thẳng vào lưng, không mảy may thương hại, khiến cho mật tôi đổ tràn ra đất. Rồi người chọc thủng tôi lỗ chỗ, tựa trang chiến sĩ, người nhảy vào đánh tôi tơi bời. Tôi khoác lên da khô của mình tấm áo vải thô, lại vùi trán tôi trong bụi đất. Khóc lóc nhiều, mặt tôi đỏ ửng, phiền muộn quá, cặp mắt thâm quầng. Thế nhưng bàn tay tôi chẳng vương bạo lực, và lời cầu nguyện của tôi thật tinh tuyền. Đất ơi, đừng vùi lấp máu ta đi, ước gì tiếng tôi kêu còn vọng ngân mãi mãi. Ngay giờ đây trên trời tôi đã có một nhân chứng, nơi chốn cao xanh tôi đã có một người bảo lãnh. Bạn bè của tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm đìa giọt lệ. Phải chi nhân vật kia có thể làm trọng tài giữa con người và Thiên Chúa, như giữa hai con người với nhau. Vì năm tháng đời tôi đã được đếm hết, con đường tôi đang đi không dẫn tôi trở lại, hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết, một nấm mồ đang đợi chờ tôi. Chung quanh tôi lại chẳng phải là một đám người ưa cười đùa chế nhạo đó sao? Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng. Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con, vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết? Quả thật, Ngài làm cho chúng ra mù tối, chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải. Vì vậy, Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng. Tựa như ai đó mời bạn đến chia phần, trong khi chính con mình lại mỏi mắt chờ mong. Tôi cũng nên trò cười cho thiên hạ, ai đưa mắt nhìn cũng phải ngoảnh mặt đi. Mắt tôi hoen mờ vì đau khổ, toàn thân tôi chỉ còn là cái bóng. Thấy cảnh này người ngay thẳng cũng phải bàng hoàng, người vô tội phẫn nộ với ác nhân. Nhưng người công chính luôn giữ vững đường lối của mình, kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được thêm sức mạnh. Các anh cứ trở lại, cứ đến đây, nhưng trong các anh tôi chẳng thấy ai là khôn ngoan cả. Ngày đời tôi qua nhanh, toan tính của tôi thành mây khói, cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ. Thiên hạ muốn biến đêm thành ngày, tưởng chừng bóng tối sẽ qua đi và trời sáng. Nếu tôi hy vọng âm phủ sẽ là nhà, và tôi sẽ kê giường trong bóng tối. Nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói, đây là cha tôi, và nhìn dòi bọ, đây là mẹ, đây là chị tôi, thì hy vọng của tôi ở chỗ nào? Hạnh phúc của tôi ai là người nhìn thấy? Bây giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng, khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất? Bây giờ ông Bindad người Suak lên tiếng nói. Đến bao giờ anh còn nói những lời độc địa? Cứ suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói cho hay. Tại sao các anh coi chúng tôi như súc vật, như những đứa thô lỗ tục tằn? Chính anh đã tự giày vò trong khi giận dữ. Chẳng lẽ vì anh mà cả trái đất lại bị bỏ hoang và núi đá chuyển mình rời chỗ? Phải, ánh sáng của ác nhân rồi sẽ tắt. Đuốc phừng phừng của nó cũng không chiếu tỏa. Trong lều nó ở, ánh sáng thành bóng tối, đèn đóm cũng tắt luôn. Bước đi của nó xưa kia vững chắc, giờ đây lảo đảo, mưu đồ của nó làm cho nó ngả nghiêng. Bởi vì chân nó sa vào lưới, nó bước đi trên lưới đã răng ra. Cạm bẫy sập xuống trúng gót chân nó, và giò lưới siết chặt thân mình. Dây bắt nó giấu ngầm dưới đất, bẫy gài nó nằm ở trên đường. Nó hoảng sợ vì bao nỗi kinh hoàng ập xuống từ khắp nơi, theo sát gót chân nó. Đói khát trở nên bạn đồng hành, tai ương không ngớt nằm bên cạnh. Bệnh tật làm hao mòn da thịt nó, tử thần lấy đi nhiều phần thân thể. nó đã bị lôi ra khỏi lều và hết còn được sống yên ổn, lại bị dẫn đến gặp vua tàn ác. Người ta sẽ cư ngụ trong lều nó đã ở, nhưng nay chẳng còn thuộc về nó, và sẽ rắc lưu huỳnh tại nơi nó thường chăn súc vật. Phía dưới rễ héo khô, phía trên cành bị đốn. Chẳng ai trong xứ còn nhớ đến nó nữa, tên nó cũng không được nhắc đến trong miền. Nó bị tống khỏi chỗ đầy ánh sáng đến chỗ tối tăm, bị đuổi khỏi nơi có người cư ngụ. Trong dân mình nó sẽ chẳng có con có cháu, tại nhà nó ở sẽ chẳng còn sống sót một ai. Khi thấy nó đến ngày tận số, người phương Tây kinh hoàng, người phương Đông sợ hãi. Quả thật, chỗ cư ngụ của kẻ bất công là như thế, nơi sinh sống của người không biết Thiên Chúa là như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, cho đến nay là Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, làm tân Tổng giám mục giáo phận Valencia, là giáo phận nguyên quán của Ngài. Roma, Tổng đại hội phong trào Focolari Tổ ấm sẽ tiến hành từ ngày 1 đến 28 tháng 9 tới đây, tại trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo. Beirut, Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, mô tả cuộc xâm lăng của nhà nước Hồi giáo là một cuộc thanh lọc tôn giáo và mưu toan diệt chủng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nâng lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.